mà sư phụ là Đức Phật đó, mà còn gây với Đức Phật nữa. Mình nhìn cái gương đó mình biết cuộc đời này mà còn gây với Đức Phật nữa, không ngán gì hết á. Thì mình nghĩ sao? Đó là một người tu ghê lắm. Nếu mình bảo ừ, cái thằng đó nó cãi thầy bởi vì nó không tu, mình nhìn coi ai tu bằng ngày thì bà đã đá. Nhìn kỹ lại đi, mình nhìn này mình biết rõ thế nào là nghiệp chướng, thế nào là phiền não, thế nào là con đường tu hành. Thì khi mình nhìn như vậy, mình biết cái thế gian này, khi mình nhận biết cái thế gian này thì mình sẽ không bị rơi vào những cái lỗi lầm. Bởi vì mình chỉ nghĩ là có thầy rồi, mình nghĩ như vậy có thầy rồi là xong. Hàng ngày ấy, mình không có chịu đem Phật vào trong tâm mình để mình nương tựa. Rồi lỡ ngày nào ấy, cái oan gia nó tới một cái giữa thầy mình với mình có chuyện, lúc đó mình chỉ biết oán thầy mà không dám oán để gây tội ấy, thì nhiều khi muốn bỏ tu. Đó, mà bỏ tu ra đời ấy, thì sống như vậy ấy, rồi đến lúc nào khổ cái gì ấy, thì nghĩ lại trách thầy mình, tại thầy tôi cho nên ngày nay tôi mới bị như vậy. Thành ra rốt cuộc ra mình cứ tăng thêm cái nghiệp như vậy hoài. Thành ra chính ở cái chỗ như vậy ấy, mình tu ấy, mình làm bất cứ chuyện gì mình phải tìm những cái nguy hiểm, mình đi một con đường cũng vậy. Tại sao mình chỉ chú ý trên bản đồ cái chỗ này đường đẹp lắm này, có hoa hay bên này nọ, nhưng mà khi mình đi đường xa mình chú ý cái chỗ đường này nguy hiểm, mình phải đem theo cái gì? Chỗ đường này không hề có một cây xăng nào, thành ra đến chỗ này mình phải lo đổ xăng đi, mình phải chú ý cái điểm đó. Thế còn cái chỗ đường nào nó đầy tiện nghi, nó đầy đẹp đẽ đó, mình không cần nên chú ý. Thành ra tất cả những cái mà người tu phải để ý là để ý những cái oan gia nghiệp chướng, để ý những cái đó nó đều có thể xảy ra bất cứ đối với một con người nào. Sở dĩ mà tôi đi tu á là bởi vì tôi khám phá ra một điều là cái chết nó có thể đến với mình. Bởi vì cái lúc đó anh tôi mất, thì tự nhiên tôi không biết sao, đó là một cái nhân duyên khiến tôi đi tu, tôi nghĩ vậy. Chứ từ xưa nay đâu giờ mình nghĩ, mà tôi thấy điều mà tôi không ngờ, tôi không ngờ là ông anh mình chết. Thì tự nhiên tôi thấy điều là từ xưa đến nay mình có chứng kiến nhiều cái đám ma ngay ở bên hàng xóm, nhưng mà luôn luôn mình nghĩ là cái chết nó chỉ xảy đến ở hàng xóm thôi, trong nhà mình không có ai chết. Nhưng mà bây giờ rõ ràng mình thấy nó rớt ngay vô trong gia đình mình. Rồi mình thấy là nếu mà nó xảy đến với ông anh mình, nó có thể xảy đến với mình. Chính là cái điểm đó đó mà tự nhiên mình thấy như là mình hoàn toàn hoang mang lạc lối, mình không biết làm sao nữa hết. Thì lúc đó là cái cơ duyên đó, đó là cái duyên một cái gì nó đánh vào mình á. Và để từ cái chỗ đó mà nó có cơ duyên gặp gỡ mấy thầy nữa mà mình xuất ra. Thành ra mỗi người như vậy á, người ta đều phát tâm xuất ra là bởi vì nó đều rơi vào một cái trạng thái làm cho người ta thấy ra cái mong manh vô thường của đời sống, thấy ra cái sức mạnh của nghiệp lực. Lúc đó người ta mới biết chỗ nương tựa. Thành ra vì vậy em mới đi quy và phát tâm xuất ra. Thành ra như thế cho mình thấy là không có ai thoát được. Thế cho nên có thể nói là khi mà có chuyện gì á, tôi cũng nghĩ trước, nếu có chuyện gì nó xảy đến với mình, tôi nghĩ trước, đó là chuyện dĩ nhiên. Bây giờ một đệ tử mà mình thương nhất, đệ tử mình quý nhất, một ngày nào cái người đệ tử sẽ lên, sẽ chỉ mặt mình, chửi thẳng mình, thì tôi sẽ biết ngay, đây là một chuyện dĩ nhiên. Cái này nó chỉ là cái chuyện của cuộc sống này thôi, là cái nghiệp phiền não của đời này thôi. Nhưng mà cho dù tôi có tập cái đó trước đi chăng nữa, tôi vẫn bị xáo động như thường. Cái tu hành nó khó như vậy. Nhưng mà ít điều gì ấy, mình có biết thì mình mới có tập. Mà mình có tập ấy, thì mình mới chấn an nó được ít ra 30%, 40%, 50%. Có những chuyện như ở đây có thể có thầy Tịnh Quang để biết chẳng hạn. Mà có những chuyện mà thực sự ra tôi cũng bao giờ cũng ngờ là mình bị dính vào đó. Nhưng mà mình vẫn phải dính vô. Mà khi mình dính vô thì lúc giờ mình mới thấy càng thấy rõ, bởi vì mình trong đầu óc mình không biết trước cái đó. Thành ra khi nó xảy ra thì mình bảo thôi, đúng là nghiệp nó là như thế thôi. Nhiều khi á, dù mình làm con người luôn luôn muốn hòa bình đi chăng nữa, mình cũng phải ra trận, cũng phải tham chiến như thường. Dù mình hết sức muốn hòa bình, thành ra cái đó nó có là cái gì? Cái đó nó là bản chất cuộc sống này. Nếu mà mình muốn có một cuộc sống á, mà hoàn toàn á, êm ái á, như là cái lý tưởng mọi người mong muốn hòa bình thì đó tôi xin giới thiệu độ. Còn tất cả quý vị nào mà có năng lực mà có được cái khả năng sống cõi này mà tranh đấu với nghiệp lực vươn lên được thì lúc bây giờ mình nên học thêm rộng như vậy. Thành ra có một giai đoạn là tôi nghĩ là người ta chỉ nên tu tịnh độ hết đi. Tại vì nhiều khi có nhiều người cứ mang những chuyện trong gia đình, những đau khổ này nọ, mình làm sao mình giải quyết, nhưng mà phần nhiều người ta hay tìm đến mấy thầy người ta tâm sự. Và lúc đó phải công nhận tịnh độ cứu. Nếu cái người đó quy tâm tịnh độ, hay người đó sẵn tu tịnh độ rồi đó, nhưng mà tu cũng như chưa có hăng say, chưa có cảm thấy tha thiết, thì gặp những cái lúc như vậy thì tịnh độ luôn luôn là cái thế đỡ cho mình. Đức Phật là hình ảnh Phật đó, là một cái niệm, Phật là một cái niệm ở trong tâm mình để đỡ cho mình trong những cái giai đoạn phiền não mà kinh khủng. Tịnh độ là cái lối thoát cho mình khi mà mình cái nghiệp lực nó đến mà mình bó tay. Còn khi mà mình còn thành rành rang, chưa có nghiệp nào nó đến nó đòi hỏi nó, thì lúc đó mình tự tại lắm. Lúc đó mình cái gì mình cũng cảm thấy là mình dễ dàng vượt qua. Nhưng mà theo mình nhìn thấy khắp mọi nơi, tất cả những vị tổ hồi xưa họ đều giác ngộ hết, mà họ không muốn dính líu đến cuộc sống. Đúng, có sống có tâm Bồ Tát đi chăng nữa cũng sống ẩn cư trên núi rừng, không muốn đụng chạm. Thì mình đều biết rằng là đời sống nó không phải dễ dàng. Do đó cho nên nếu mình hiểu giáo lý này á, thì dù biết như vậy rồi á, thì mình bắt đầu tập. Bắt đầu tập là phiền não nó xảy đến chăng nữa thì mình cũng bảo à, thấy cái tâm nó hoạt động, thấy tâm mình nó hoạt động rất mạnh, nó lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ, hoạt động như vậy đó, mình bảo chính cái tâm đó là cái chỗ giác ngộ. Mình giác bằng cái gì bây giờ? Ngũ tổ cứ nói bài kệ cho lục tổ, như cái gì nào cũng biết là nhờ có đất cho nên mới gieo mầm mống được, mà nhân đất đó cho nên quả nó mới sinh được. Cái vật mà những cái gì mà nó có tâm á, kêu là hữu tình lai hạ chủng vậy. Tức là ở chỗ nào mà hữu tình á, là cái chỗ mà mình gieo cái nhân thành Phật á, tức là tâm mình. Nó là cái đất á, nhân có đất đó thì quả nó mới sinh. Còn những cái gì nó vô tình á, thì nó cũng chẳng có tính gì hết á. Và do đó cho nên nó cũng chẳng có sinh gì hết á. Thành ra bây giờ mình mới thấy điều là phiền não nó ở đâu? Nó ở tâm. Mà do vì có phiền não, bây giờ mình chưa nói như lai tạng, mình nói theo cái luận lý của tâm. Do vì có phiền não cho nên cái tâm mình nó muốn tu. Phiền não do tâm, muốn tu cũng do tâm. Rồi khi muốn tu vậy, cái gì nó thúc đẩy mình tu? Tâm. Tâm nó thúc đẩy mình tu. Rồi cái gì nó biết là mình đang tu? Đó là tâm. Tâm nó biết đang tu này, tu này, tu này. Mỗi ngày một tinh tiến như vậy. Nó biết đâu là cái hướng phải đến, cái đó là tâm. Rồi nó biết là vậy là thành, cái đó là tâm. Mình thấy tất cả là tâm. Tất cả là tâm như vậy. Thành ra vì vậy cho nên thường thường trong đạo Phật nói tu là tu tâm. Nhiều người bảo tôi tu tâm. Nhưng mà thực ra tâm đó là tâm gì như vậy? Thì đó là cái lối nói mà tu tâm, đó là do ảnh hưởng cái giáo lý như lai tạng. Thành ra chính vì vậy á, bây giờ mình tu thì thứ nhất, nếu cái vị nào mà đây là tại mình học kinh này, thành ra mình nói toàn theo cái lối này thôi. Tất cả những cái thời khóa hàng ngày của mình á, thì vẫn duy trì, đó là cái căn bản. Bởi vì nếu mà mình tách rời ra, mình tu riêng một cái gì á, cái đó mình phải đợi cái lúc mình trưởng thành lắm. Còn trong cái lúc mà mình còn phải tu đây á, là mình phải giữ nguyên cái thời khóa đó. Bởi vì trong tất cả những thời khóa nó có tất cả mọi ý nghĩa này, thì phải giữ như vậy. Thì giữ, trong khi giữ như vậy mà nếu mà đây mình học kinh này, tức là muốn tu theo lối này á, thì ngoài những cái thời khóa tu ra rồi á, thì mình sẽ đụng những chuyện phiền não. Mà phiền não là gì thì quý vị, phiền não này nó nói ra là nó có phức tạp lắm. Không phải lúc nào mà mình tức, mình bực, mình khổ, sầu khổ cái gì mới là phiền não. Mình vui, mình thích thú cũng là phiền não. Vì lúc cái đó là thuộc về tham, phiền não tham. Lúc nào bực tức này nọ là phiền não sân. Còn lúc ngồi ấy, chẳng vui chẳng buồn gì hết, đó là phiền não si. Thời gian ngoài bốn cái thời khóa của mình ra là phiền não. Thì lúc bây giờ mình bắt đầu tập từ từ. Tại vì Thông thường á thì cái lúc mình vui lên á, lúc mình vui lên á, thông thường quý vị để ý á, lúc mình vui mình quên tu. Không phải quên tụng kinh đâu, nhưng mà trong lúc đó cái tâm mình nó trở nên bình thường, nó trở nên như là cái lúc mình sống ngoài đó. Lúc mình không có chuyện gì phải lo âu hết, mình cũng không nhớ cái tu, tâm mình nghĩ vẩn vơ đó, ngồi vẩn vơ không biết làm gì hết á. Như là hồi xưa lúc mình chưa tu nó cũng giống vậy. Chỉ có lúc cái sân lên á thì mình cảm thấy như là mình bị nó ra ngoài cái vòng tu. Thành ra đầu tiên hết á, cái sân hận, lo âu, sợ hãi, cái bực tức, cái tất cả những cái đó là cái lúc để mình quan sát. Mình tập như vậy thì cái, những cái khi mà lúc nó khởi lên những cái tâm như thế thì mình tập mà đó, ví dụ đây là tâm, đây là phiền não. Trong phiền não nó có như lai tạng. Khi mình nghĩ lên trong đầu như vậy rồi đó thì mình cố nhìn ngược lại. Mình cố nhìn ngược lại bên trong. Và dĩ nhiên là mình nhìn ngược lại như vậy ấy, thì lúc đầu mình cũng chẳng thấy cái gì hết á. Nhưng mà mình luôn luôn có lòng tin. Muốn tu một pháp môn phải có lòng tin. Mình phải tin rằng là xuyên qua cái lớp phiền não đó. Đó là một cái cách nhìn là có Phật tính. Nhìn theo một cái cách, nhìn theo một cái lối mà thực tiễn ấy, trong chuyên phương diện thực hành ấy, là mình cố gắng ấy. Đó là mình nhìn theo cái lối suy luận. Thì mình sẽ học theo kinh là qua cái lớp, qua cái lớp mà phiền não đang tức giận của mình nó có Phật tính. Nội cái đó thôi đã khó rồi, tại vì khi mình giận là nó cuốn theo cái tâm đó. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, từ từ nó thành cái niệm, nó thành thói quen. Và khi như vậy rồi bắt đầu từ từ mình mới đến cái chỗ là như là trong kinh Bất Tăng Bất Giảm ở Tư Giảng cấp 2, tức là theo cái lối nói chính phiền não tức là Bồ Đề. Ở đây Đức Phật thí dụ cho mình rõ, nhưng mà theo các kinh khác nói thì hai cái đó nó là một. Tức là mình không thể nào, trên thực tế tâm mình nó không có một cái lớp phiền não và một cái lớp giác ngộ đâu, mà cái trong cái phiền não nó tâm nó là giác ngộ, nó là như vậy. Nhưng mà cái lúc đó là cái lúc mình cũng chỉ gọi là mình biết thêm để cho cái quán tưởng mình về cái pháp môn nó đi sâu hơn. Tại vì nếu mà mình cứ nghĩ theo thí dụ ở trong này á, Đức Phật lấy thí dụ nó không phải là thực tế, thí dụ để nó làm cho cái sự thật nó dễ hiểu thôi. Thành ra lấy cái thí dụ là bao giờ cũng lấy là một cái lớp bên ngoài, một cái bên trong, nhưng mà thực sự cái tâm của mình nó không có trong ngoài, mà cái tâm khởi lên á là phần nhiều là phiền não nó kích thích khởi lên. Thành ra vì vậy á, mình phải lợi dụng cái lúc tâm khởi đó mà mình thấy tâm. Thì mình tập như vậy. Trong khi tập như vậy, suốt giai đoạn đầu á, là mình phải quy y Phật. Mình phải tạo công đức. Mà muốn quy y Phật á, thì phải lễ Phật cho nhiều, lạy Phật cho nhiều. Nhưng mà nó khác cái điều là hồi xưa nay nhiều lắm lúc ngoài cái giờ hồng danh á, mình lạy Phật để sám hối ra á, thông thường á, thì mình lạy Phật mình không có một cái ý thức gì rõ ràng. Cũng như mình bảo thôi, nhiều khi mình cầu an cho ai hay gì mình đi lạy Phật. Nhưng mà bây giờ cái lạy Phật của mình nó rõ ràng, mình lạy chi vậy? Lạy để cho cái niệm Phật, cái Phật lực đó, nó mạnh ở trong tâm mình, nó làm cái chỗ điểm tựa cho mình, nó làm cái căn bản cho mình. Hay cái lạy Phật nó có ý nghĩa như vậy. Và để mình tu theo một cái pháp môn, theo cái sự giác ngộ này, thành ra cái lạy Phật của mình nó nối liền với cái pháp môn tu của mình. Nó là một cái chợ đạo. Nên mình lạy Phật rồi, trong khi lạy Phật á, mình phải tán thán ca ngợi, nó phải thân khẩu. Tại vì nếu mình tu một cái pháp môn gì á, mà nó đầy đủ cả ba nghiệp á, nó mạnh lắm. Thành ra vì vậy cho nên mình phải tán thán. Thành ra lạy Phật á, mình nên sướng lên cái danh hiệu của Phật. Bởi vì cái danh hiệu của Ngài chính là sự ca ngợi, cái công đức của Ngài. Thành ra cái đó là tán thán. Lệ miệng á, khẩu nghiệp á, ngữ nghiệp á, thì tán thán Phật, thân nghiệp á, thì lễ bái Phật. Thành ra như vậy nó đúng là quy y. Quy y có nghĩa là quy mạng lễ. Lễ là quy. Tại vì khi mà tất cả thân tâm của mình rạp xuống như vậy á, thì tự nhiên cái, nó huân tập vào trong cái tâm mình ấy, cái sự nương tựa của Đức Phật, nó huân tập cái sự quy y của Đức Phật nó mạnh ra. Thành ra như vậy nữa, mà nếu cái tâm của mình nó có biết rõ, khi mà mình ngoài những cái thời khóa thường, khi mà mình dành riêng thời khóa để lạy Phật, để mà tu á, thì cái tâm của mình nó đã đặt cái hướng của nó vào cái pháp môn, vào cái chỗ tu rồi. Thành ra một lúc thân khẩu ý của mình ấy, nó tu, thân khẩu ý mình nó làm việc như vậy. Thì đảnh lễ như vậy á, là cái để cho, cũng như là mình có một vị thầy, đó là Đức Phật, một vị thiện tri thức, vị đạo sư trong tâm này. Thì như vậy mình nương tựa vào Phật bằng cái cách huân tập như vậy, thì đó là một mặt, chứ không phải là lựa pháp môn cái là cứ vậy tu đâu. Mình phải có thêm nhiều cái trợ duyên khác, nhiều cái pháp môn khác trợ lực vào. Đồng thời phải làm công đức, phải làm công đức nhiều lắm. Công đức ấy, nhiều khi cái người bình thường của mình ấy, cứ coi thường công đức, tức là những người mà phát tâm vào đạo ấy, thì lại coi thường công đức, cái điều đó sai. Mình mà thiếu công đức ấy, mình không có tu được, bởi vì công đức bao giờ nó cũng là thiện ấy. Có bao giờ mà mình móc túi của một người khác mà nó là điều thiện đâu. Nếu mà muốn làm một cái điều thiện ấy, thì mình phải cho người ta, mà khi mình cho người ta như vậy rồi nó thành một công đức. Thành ra bao giờ thiện nó cũng là công đức ấy. Mà cái điều thiện nó giúp cho mình tăng trưởng cái lực thiện. Thế cho nên á, nhiều khi tôi nói, nếu mà muốn cái những người muốn tu thực sự á, mới có được đủ sức chế ngự phiền não của mình. Ví dụ bây giờ mình nấu bếp, bây giờ các cô chẳng hạn, các cô hay nấu bếp. Khi mình nấu bếp thì mình mải mê công việc bếp, thì mình cũng nghĩ vậy thôi, đến giờ lên công phu khuya là giờ tu của tôi, còn giờ nấu bếp không có tu. Nhưng mà mình biết đâu rằng là những mình lên để lạy Phật, đó là một cái trợ duyên cho mình tu, mà cái nấu bếp cũng là một công đức để trợ duyên cho mình tu. Mình không có thấy điều đó. Rồi nhiều khi có nhiều người ấy, thì nấu bếp lại, ví dụ có nhiều Phật tử rất độc đáo, nhất là chùa Khánh Anh thì nhiều lắm. Thành ra mấy thầy ở Khánh Anh ấy, có thể nhiều khi nó thuyết giảng ăn nói thì nó không giống mấy thầy ở đâu khác. Bởi vì chùa Khánh Anh nó rất nhiều nhân vật đặc biệt, nó không có kỷ luật ngoan ngoãn như bên Đức. Nó khác bên Đức ở chỗ đó. Thành ra vì vậy ấy, cho mình thấy ví dụ có một cái cô Phật tử đó, khi mà có xuống bếp một cái thì tôi chỉ nấu đúng bằng đó, đếm 1, 2, 3 thầy, đúng bằng đó 3 thầy, không có một người nào được nhúng vô nữa. Nhiều khi đến chú mà chú nấu lấy mà ăn. Tôi chỉ nấu cho thầy thôi, như vậy thôi đó. Nhưng mà tại sao mà thích tu, thích tu đòi tu cũng phải thích ở chùa, nhưng mà tại sao mà thích ở chùa thích tu mà lại như vậy mà không nói được? Bởi vì không hiểu, bởi vì không biết cái công đức. Thành ra cái tâm của mình nó không có thể nào mà nó chống được cái phiền não, cái ích kỷ đó. Thành ra chính vì vậy khi mình hiểu biết là nhiều người ta vô chùa nó công quả, cái đó nó giúp cho ngôi chùa nữa, thành ra mình nấu cho người ta ăn nữa, đó là một công đức của mình nữa, đó là một điều thiện, nhờ cái lực đó mà mình có thể tu được nữa, chứ không phải chỉ có một cái mà mình tu được, thì nhiều mặt lắm. Thành ra mình không thấy cái điều đó, thành ra không thấy điều đó rồi á, thì khi mình nấu mình bị điều gì, thí dụ nhiều khi bị thầy la oan, thì khi mình nản mình muốn bỏ, bởi vì đôi khi cái tâm của mình nó đều nghĩ là mình mất công, mình hy sinh tận tụy mà bị la. Nhưng mà nếu mà mình biết rằng là đó là cái việc làm tu của mình, thì thầy la là chuyện thầy la, nó là một chuyện khác, còn chuyện công đức của mình sao bỏ được. Công đức quý lắm, bởi vì không có cái đó mình tu không được. Thành ra như vậy mình sẽ không có cái tâm là bỏ cái công đức của mình. Cái điều thứ hai nữa là khi mà mình quý công đức ấy, thì mình không có khó khăn với những người khác. Mà mình phải hiểu á, mình phát triển một cái tâm rộng rãi ra, nó có phước đức kia lắm. Thành ra nhiều khi có nhiều người á, chùa thì nhiều người ra vô, mà mình hiểu, nếu mình hiểu rõ, mình biết rằng là cái tinh thần đại thừa nó mở rộng, thì nó huân tập chúng sinh, mình có thể giúp cho người ta nữa. Cái đó là một công đức, công đức bố thí rất là lớn. Mà công bố thí đúng lúc nữa, trong Đại Thí Độ Luận Đức Phật nói vậy, bố thí đúng lúc thì công đức nó càng tăng, tức là đúng lúc người ta đói, người ta cần mà mình bố thí á, nó mới tăng. mà mình cũng biết người ta cũng là Phật tử thôi. Mà dù cho người ta không là Phật tử mà người ta đi đường xa, người ta gì gì vậy á, mà mình giúp được thì mình giúp. Trừ phi nào mình nghi ngờ, biết cái người này xa lạ quá, không biết vô chùa lát có chĩa súng mình không, thì lúc mình nghi ngờ vậy thì không nói, nhưng mà đây mình biết rõ, mình có thể giúp, chuyện nó đừng có ngần ngại. Nhưng mà thông thường nó có thêm cái này nữa. Cái này là cái tâm lý chung của con người mình, là cái gì gần gũi thì mình coi thường, tức là mình không lưu tâm, cũng phải coi thường. Ví dụ hai vợ chồng gần nhau quá, như cha mẹ con cái, đâm ra không có lưu tâm đến nhau nữa, mà nó mất hạnh phúc đi. Cũng như mình cứ nghĩ đây là con của tôi, đây là con của tôi. Thật ra nhiều khi nó thay đổi rồi, nó có nhiều cái nó bực bội lắm rồi, mình không cần lưu tâm. Chứ nó hở miệng ra mình bảo mày phải im, mày là con, mà nó bực ghê lắm rồi, nó bất mãn ghê lắm rồi, thành ra một ngày nào nó bùng nổ. Còn nếu một người xa lạ với mình thì mình rất tế nhị, người đó hơi phật ý, người đó hơi buồn thì mình thấy. Nhưng mà tại sao đứa con mình hay là vợ chồng với nhau thì không buồn thấy? Thì đây nó cũng y như vậy. Cái người trong chùa có thể là khách ở xa đến thì mình tiếp đón đàng hoàng, nhưng mà người trong chùa nhiều khi có anh Phật tử nào anh làm quản chùa, anh ở chùa thân với mình rồi, anh xuống bếp một cái mình đuổi đi. Thì lúc đó mà anh buồn, bất mãn mình không cần. Đấy. Thì cái đó, cái lưu tâm mình nhớ là mình sống á, thực sự ra á, theo đạo á, là để mình gieo nhân duyên tốt cho mình với mọi người. Thành ra vì vậy cho nên mình hiểu, mình cần những công đức như vậy. Thì đó là cái công đức mình nói một cách đại khái. Cái chuyện lợi Phật cái gì của mình nó cũng thuộc về công đức, nhưng mà ở đây á, mình cho vấn đề nó là một nơi nương tựa trong tinh thần của mình, để mình vững chắc cái tinh thần đi trên đường đạo. Cái thứ hai là những cái công đức đối với chúng sinh khác, để mình tạo thêm cái năng lực thiện. Một người thiện như vậy, đạo nho người ta còn nói là đức trọng quỷ thần kinh. Mà cái đức ở đâu ra? Đức ở cái chỗ tốt với mọi người. Thì chính vì vậy mà mình phải biết nó có cái năng lực mạnh lắm. Cái điều thứ ba nữa, thì điều này là có thể nói là ở bên Việt Nam mình á, thì theo những gì tôi biết á, thì nó cũng có ít nhiều, nhưng mà Việt Nam mình á, nó nằm trong một cái khuôn khổ của Nho giáo, thành ra nó có thể nói là nó kiềm chế được nhiều. Nhưng mà bên này á, thì phải lưu ý cái điều thứ ba đó là Đức Phật nhấn mạnh là đối với sư trưởng. Cái điều đó là phải nói là mình muốn tu mình phải có cái công đức đó nữa. Công đức phụng sự, tức là như là làm thị giả, đại khái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà phụng sự đây không có nghĩa là làm thị giả thôi. Công đức phụng sự sư trưởng, như là cái người con ở nhà có hiếu cha mẹ, thì dĩ nhiên là phiền não mình không bao giờ mà mình muốn mình là một người xấu. Nhất là những người đã xuất gia rồi, công nhận điều như vậy. Khi mà mình đã phát tâm xuất gia, không bao giờ mà mình muốn mình là một cái người xấu hết đó. Nhưng mà tại sao nó cứ tiếp tục nó rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy? Cái đó nó là nghiệp, nó là phiền não, nó thúc đẩy mình như vậy. Mà lý do mà mình không cưỡng lại những nghiệp phiền não bởi vì mình không nắm rõ vấn đề. Mình không biết là mình tu cái gì đâu. Mình biết mình muốn cái gì, mình tu cái gì đâu. Thành ra mình không cưỡng lại được đó. Thành ra khi mình biết rồi á, thì mình có thể cưỡng lại. Mà cái nghiệp nó đặt để mình vô rất nhiều trường hợp. Thì tôi cũng... Còn bây giờ tôi không kể hết, tôi kể trường hợp của chùa tôi chẳng hạn. Thì sư ông tôi á, coi như là giác ngộ, đi học đạo ở bên Tây Tạng về. Và có thể nói là theo như tôi nghe kể lại, sư phụ tôi, sư chú được kể lại coi như có thần thông nữa. Hỏi quý vị như vậy á, thì mình nghĩ là nhiều khi thầy mình á, mà chắc là một bậc thánh như vậy, mà mình nghĩ thánh là thế nào là phải có thần thông cái này nọ, thì chắc là nói gì mình nghe đấy, nó lầm. Rốt cuộc á, sư ông tôi á, cái khi mà già á, là ông sư bác tôi, ông liệm ra khỏi chùa, không cho ở. Thành ra mình nghe cái chuyện đó mình phải hiểu là nghiệp báo kinh khủng, ban ra nghiệp chướng dữ dội lắm. Thì mình cứ lấy cái đó mình đủ thấy những cái vấn đề như vậy. Thì sư phụ tôi thường kể chuyện lại, và ông sư phụ tôi cũng hay buồn sư bác tôi ở chỗ đó. Ông buồn chỗ đó lắm. Ông coi như là đó là cái điều mà không bao giờ mà ông cảm thấy thân thiện trở lại với ông sư bác nữa. Tuy rằng vẫn liên hệ với nhau, vẫn này nọ nhau. Tại vì lúc đó ông sư phụ tôi ngồi tuốt ngồi Huế lắm. Thì ra đó mình thấy một những cái câu chuyện nó như vậy, cho mình thấy mình có thể bị cái nghiệp nó đẩy đến với một ông sư phụ mà rất khắc kỷ nha. Thế mà trò cất giọng lên là sư phụ muốn la, mà sư phụ cất tiếng lên là trò nghe là phiền não. Mình đừng có tưởng là mình không có trong trường hợp đó đâu. Mình đừng tưởng như vậy. Bất cứ ai cũng có thể bị như vậy hết á. Thành ra mình phải hiểu cái công đức của sự phụng sự sư trưởng. Nếu mình không hiểu công đức đó là mình cứ để cho phiền não nó lôi cuốn đi, và lúc đó không có ai cản mình được hết á. Ngoại trừ khi nào chính cái tâm mình nó hiểu được cái công đức đó, chính nó có lực, nó giữ được nó. Còn bao nhiêu thiện tri thức ở bên cạnh cũng chịu thua khi phiền não nó khởi lên như vậy. Hiện đó không thể nào cản được hết á. Thì nó chính vì thế cho nên mình phải có cái tâm phụng sự sư trưởng. Mà phụng sự sư trưởng á, thì bây giờ nó gặp cái trường hợp là mình muốn có tâm tu, ví dụ như là thầy mỗi thì gì giảng câu xã luận đó. thầy người Hoa đó. Tự nhiên thầy quên tên, ngày Diễn Bồi á. Ngày Diễn Bồi hồi xưa á, khi mà đi thọ giới về không có gì với sư phụ hết á, sư phụ thương lắm. Nhưng mà con điều là cái tâm của ngài là muốn đi học đạo. Mà ông sư phụ ấy, thì ông trụ trì cái chùa miền quê, cái chùa lớn miền quê, ông cần truyền học đạo hết á. Mà ông rất mừng, ông bảo bây giờ ông có một đệ tử lớn đi lên đặt tận giới đàn lớn thọ giới về nó. Thì bây giờ ấy, ông kêu hết những người trong làng, những người tai to mặt lớn trong làng đến á. Ông giới thiệu đây như này, thưa đệ tử đã đắc giới về rồi. Có giới điệp theo như ngày Diễn Bồi kể lại là nó như một quyền đấy. Giới điệp nó như một quyền như vậy này, trong đó ghi tất cả những người nào thọ giới gì ghi gì đâu đâu. Thế là giới thiệu và ông bảo là ông sẽ giao lại chức trụ trì trong nay mai, đây sẽ là người trụ trì kế ông, nên là trong vòng 1-2 tháng nữa thôi, bây giờ chuẩn bị mọi thứ này nọ để giao lại như vậy. Ông hãnh diện lắm, tại vì nhiều khi có thể ông là sư người nhà quê đó, thành ra nhiều khi đây thấy học trò mình có học một chút vậy. Nhưng mà khổ một điều là ngày Diễn Bồi lại muốn đi du học. Du học đây phải đi ngoại quốc à, tham học các thiện tri thức các nơi. Thành ra ngày Diễn Bồi đau khổ lắm, không dám nói ra. Đấy, rồi sư phụ lỡ nói như vậy trước mặt mọi người rồi, rồi cứ đêm ngủ cũng được. Bây giờ mình phải làm sao, bây giờ mình phải làm sao, bây giờ mình phải làm sao, đối xử như thế nào. Mà đó là sư phụ thương mình ấy, chứ không phải có gì đâu. Mà khổ lắm, không nói với sư phụ được, bởi vì biết rồi, biết là sư phụ chỉ duy nhất có một cái, đó là cái lý tưởng nhất của đời sư phụ thôi. Nhưng mà rốt cuộc ngài lựa chọn, tức là ngài lựa chọn con đường đi tham học. Như vậy phải lén trốn đi, mà dĩ nhiên không thể nào mà trốn đi như vậy với sư phụ được, thành ra phải bịa chuyện ra. Mới phải viết thư về cho mẹ, mới phải nói là mẹ ơi, mẹ làm ơn viết cái lá thư lên đây cho con, mẹ kêu là mẹ bệnh quá đó, để con về thăm. Mà cũng không dám nói cho bà mẹ nữa, nhưng mà chỉ nói đại khái là con muốn gặp mẹ, muốn về thăm thì nó. Thì mẹ thì có một lá thư như vậy, thì bà mẹ nó viết lá thư lên, xin phép về. Mà khi xin phép về đó, không dám lấy cái quyển giới điệp đi theo, bởi vì sợ sư phụ nghi ngờ, không dám mang theo nhiều quần áo đó, chỉ lấy một ít như vậy thôi. Như là mà sư phụ thì bảo là về thăm rồi lên ngay không, lên liền không, xuất gia gì rồi mà cứ quyến luyến bà mẹ hoài vậy, về thăm rồi lên. Thế là về, khi về đến nơi mới trình bày cho mẹ. Bà mẹ thì mừng lắm, bà mẹ chứ con sắp làm trụ trì rồi phải không, còn gì hãnh diện cho mẹ bằng nữa. Thầy bảo lại khổ nữa. Nhưng mà rốt cuộc cái ngày phải trình bày, thưa mẹ con muốn như vậy vậy. Bà mẹ mới đâu có hiểu trời đất gì đó. Mà thì con làm trụ trì là oai rồi, con đi đâu nữa, con học với ai nữa, bộ con còn có cái phải học rồi. Thì ngày bảo không, như là Phật pháp này nó con phải đi học Phật pháp thế nào nữa. Mà như là mà khi đó thiện tri thức thì người một ở đây, người ở đây, người ở đây đi như vậy như thế nào. Nhưng mà bà mẹ bà thương con thì bà bằng lòng. Bà bằng lòng là bà mới gom góp tiền của bà, gom góp rồi bà may đồ cho này nọ, rồi bà lại còn bà cẩn thận. Bà bảo bây giờ con đi đâu, thì ngày Diễn Bồi có một người anh tu ở trên một cái thành phố lớn khác, và chắc con lên con tìm anh con, trước tiên lấy đó làm cái chớn hả. Thì bà mẹ mà đường đi mà thôi, nó đi bộ đi xa như vậy làm sao, giữa đường cướp bóc nữa. Thành ra rốt cuộc các bá phải gửi gấm, khi mà có cái người, những người đi buôn, người ta đi đường, bá mới gửi gấm, bá mới cho đi. Thế là mới lên đường, mà từ đó bắt đầu cái đời mà tham học khắp nơi của Ngài. À, mà từ nói theo Ngài diễn tả lại là một ông chú tiểu nhà quê, nhưng mà ham học, ham hiểu, một chú tiểu như vậy, rồi phát tâm như vậy. À, mà khi ra đi như vậy là đành đoạn với thầy lắm á. Nhưng mà cho mình thấy là đó là cái chuyện mà thầy trò thương nhau, nó cũng có thể làm gây ra những cái khó khăn cho mình. Vốn gì bây giờ mà cái cảnh mà thầy trò nghịch nhau. Nhưng mà điều trước tiên hết là mình phải nhận thức được cái công đức đối với sư trưởng. Vốn gì giờ mà cái cảnh mà thầy trò nghịch nhau. Nhưng mà điều trước tiên hết là mình phải nhận thức được cái công đức đối với sư trưởng. Khi mình nhận thức được công đức đó rồi á, thì mình làm cái gì đi chăng nữa, cái tâm của mình không bao giờ là một cái tâm mà nổi loạn, mình không bao giờ là một cái tâm phản động. Mình luôn luôn nhớ ơn thầy. Dù bây giờ trong cái trường hợp mà chính thầy mình là cái người mà làm cho mình đau khổ, mà đuổi mình đi chăng nữa, mình cũng phải nhớ ơn. Nhưng mà muốn nhớ ơn thầy mình được cái mức độ đó á, thì cái căn bản hơn nữa là mình phải biết công đức xuất ra. Khi mình biết cái công đức xuất ra rồi á, thì mình mới thấy ơn thầy là nhất. Thành ra bây giờ thầy có đối xử tệ đến mức độ nào đi chăng nữa, thì lúc đó mình mới thấy là thầy có đối xử làm sao đi nữa, thì thầy vẫn là cái người có ơn nhất với con. Hết. Thì mình phải hiểu những cái điều đó, mình phải biết những cái điều đó. Tại vì nhiều khi cái tâm của mình nó hời hợt với những cái đó quá đi. Mình lo nghĩ cái này là tu, cái kia là tu, mình không biết đâu đó là những cái cần thiết nhất. Thì mình có những cái đó mình mới tu được. Thì khi biết như vậy rồi mà phải biết cái tu nó quý, thì lúc đó làm sao thì làm, mình sẽ chịu được cái phiền não của mình. Mà dù bây giờ vì một cái lý tưởng nào đó mà mình phải làm trái ngược lời thầy ấy, thì luôn luôn trong tâm của mình ấy, không bao giờ mà nó không có cái chuyện là mình sẽ sám hối, hay là mình sẽ có một cái gì đền bù rất xứng đáng về sau này bằng cái sự tu hành của mình, hay bằng tất cả. Nếu mà mình làm buồn lòng thầy mình ấy, vì một cái sự bắt buộc, thì mình phải đối lại bằng cái là mình phải tu cho nó đi theo đến chỗ để báo ơn thầy, dù sau đó không gặp thầy nữa. Thì mình lấy cái công đức đó để đền ơn thầy. Thành ra nếu muốn như vậy á, thì mình phải biết rõ công đức xuất ra, mình phải biết quý trọng công đức, phải biết công đức sư trưởng, phụng sự sư trưởng. À, nó có hai cái. Một cái là mình lấy theo nho, nhưng mà mình là người xuất gia, mình là người theo Phật, con Phật, mình phải lấy theo đạo Phật, tức là phải biết quý công đức đó. Còn thường thường đạo nho á, thì người ta cứ theo một cái quy luật nó cứng nhắc luôn. À, làm con, làm đệ tử thì phải như thế như thế. Nhưng mà nếu mà nó theo con nít ở bên này, nó hay đặt câu hỏi tại sao vậy thì mình không trả lời được. Nó bảo ví dụ mà chứ mà chọc cái tụi trẻ bên này á, nó rất phức tạp, Bởi vì đầu óc của tụi nó giống như bên này, nó thắc mắc những cái đó vô cùng mà mình sẽ không trả lời được cho nó. Nên bây giờ một đứa nó ngồi gần thầy ấy, mà nó tự nhiên lắm, mà nó hồn nhiên lắm, tự nhiên mình la nó không hiểu, nó tại sao vậy, con làm gì đâu. Mà hầu như là cứ càng càng cái thế hệ trẻ hơn bên này nó càng như vậy, thành ra trả lời cho nó cũng mệt lắm á. Mà trả lời riết nó sợ, nó sợ đạo, nó bảo cái gì mà nó, tại vì nó ở thế hệ nó không nằm trong cái đạo khổng, nó khổ điều đấy. Thành ra cái điều đó là những cái mà bây giờ nó không phải trong vấn đề của mình nói, nhưng mà đó cho mình thấy là cái giáo lý của đạo Nho á, nó không có đi đến tận nguồn, nó chỉ đặt ra một cái trách nhiệm của con người, nhưng mà tại sao con người phải làm như vậy, rồi nó chỉ kết luận rằng là nếu mà không làm như thế không phải là người. Nhưng mà biết bao nhiêu, bây giờ mình nói, mình để ý mình nhận định Đan Mạch, Đức có theo đạo khổng không? Mỹ có theo đạo khổng không? Nó vẫn có người tử tế, bằng chứng là nó đón mình qua thiện hạn như này, nó vẫn có người tử tế, nó vẫn có nhiều người rất tốt, mà nó không sống theo cái lối đạo Nho. Có thể là nhiều, có nhiều người bố mẹ nó chăm lo gì hết, nhưng mà thực sự nó sống, nó làm phước đức nhiều, nó nuôi người khác, nó nuôi người nọ, người kia nó không để ý bố mẹ, bởi vì cái văn hóa nó không như vậy. Thành ra mình biết ngay là cái đó nó chỉ là một cái thế tục đế, nó không phải đệ nhất địa đế. Mỗi nơi có một cái văn hóa gì nó khác nhau, nhưng mà cái đạo Phật nó bao trùm tất cả, đạo Phật nó vẫn có hiếu trong đó. Nhưng mà mình phải, cái công hiếu nó có công đức, mình cần cái công đức đó để thành đạo, để cứu độ chúng sinh. À, nó có cái công đức là phải bố thí mọi người, nhưng mà không phải chỉ để làm phước thiện vì thấy người ta tội, mà mình cần cái công đức đó để mình thành đạo độ chúng sinh. Thì đó là đạo Phật. Đạo Phật nó không bỏ một cái công đức nào hết á. Thành ra khi mà mình nói ở đây là mình nói cái vấn đề đạo Nho, chứ không phải mình đả kích cái vấn đề có hiếu hay gì, mà chỉ nói là đạo Nho nó không nói đến nơi đến chốn, nó chỉ có một cái tự nhiên bắt người ta ngang ngang như vậy. Nhưng mà nếu mà mình muốn hỏi cho đến nơi đến chốn, nó không trả lời được. Mà nếu mà nói là không là người nữa thì thiếu gì người tốt khác. Ở bên này có nhiều người nó vẫn là người như thường, nó làm nhiều chuyện khác tốt lắm. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải theo đạo Phật. Thì lúc đó là không phải vì thì thầy la thầy mắng gì mà mình cũng nhẫn lại, không phải vì đạo khổng, mà vì cái công đức phụ sự thầy, cái công đức tu hành, công đức nhớ ơn, trả ơn báo ơn đối với thầy. Mà công đức đó cần thiết để mình thành đạt, nó trợ lực cho mình tu hành. Thành ra nhiều khi nó có thêm cái này, nếu theo kinh nghiệm của tôi là nhiều khi mình đặt ra cho mình một cái mục tiêu rồi mình nôn nóng. Mình nôn nóng rồi có thể nói là vì cái chuyện mà mình phải kẹt cái thầy này nọ, thầy tổ, mình không có thành được cái mục tiêu của mình. Và chính ở cái chỗ đó mà nhiều khi mình thấy như là thầy tổ mình là một cái gì chướng ngại cho mình, rồi mình đâm sinh phiền não. Thành ra như vậy á, đừng có nên có cái đó. Và mình phải hiểu điều này, là nhiều khi mình muốn đạt cái mục tiêu đó, thí dụ mình bảo chứ đáng lẽ là tôi nhập thất 3 năm tôi tu hành, nhưng mà thầy tôi không cho. Rồi nhiều khi mình nghĩ mà làm như thầy không muốn cho mình tu, rồi thầy cản, thầy la, thầy gì gì đủ. Nhưng mà không phải. Chính những cái để mà mình tu được 3 năm như thế, mình phải có cái công đức nhẫn nhục, mình phải có cái công đức chịu ơn thầy. Mình trả ơn thầy bằng cách mà thầy la mới cũng không oán, đó cũng là một cách trả ơn. À, và mình phải tu cái nhẫn nhục. Bởi vì nếu thầy á, tức là người như người cha la mà mình nhẫn không được á, thì mình tu không được, tu cần nhẫn chứ. Thành ra chính tất cả mọi cái điểm như vậy á, nếu mình nhận thức á, thì mình sẽ để ý những cái phiền não nó đến với mình trong đời sống tu hành mình để ý như vậy. Và đời sống tu hành mình quanh mình có ai đâu, trên có thầy mình, xung quanh có huynh đệ, xa xa có Phật tử. Phiền não nó xảy ra trong những cái người như vậy. Thì lúc đó mình nhận thức như vậy á, thì bây giờ mình mới kiềm chế được cái phiền não của mình. Thành ra cái căn bản của mình là nên phát cái tâm tu, tức là tâm Bồ Đề tu hành. Trong đó rồi mình mới từ từ mình lựa cho mình pháp môn. Nhưng hiện giờ có thể nói như mình còn mới thì mình có thể có quyền tu nhiều kiểu, mình lựa thử, chọn thử. Trên vấn đề mà tu hành nó không cần nó gọi là không đợi tuổi tác đâu, nhưng mà nó cũng không có phải là mình đừng có sợ tốn cái tuổi của mình, nhiều khi mình nên thử. Nhưng mà dĩ nhiên bao giờ cũng phải có một nơi nương tựa, khi ở với thầy phải nương tựa thầy. Thành ra nếu thầy không bằng lòng cái pháp môn đó thì mình đừng nên tu pháp môn đó, dù mình rất ham thích, dù mình nghe nó rất hay. Mình đừng có tiếc, bởi vì chính cái nghe lời đó của mình nó sẽ tạo cho mình cái năng lực, và chính nhờ cái công đức đó của mình đó mà về sau này chư Phật chư Bồ Tát sẽ hộ cho mình tu được cái mình muốn, thì đừng có tiếc đó. Mà nếu bây giờ mình lầm lẫn mọi cái nó đã xảy ra mà mình đã vướng vào tất cả những cái lỗi lầm đó, tức là mình cãi lời thầy, mình gây lộn thầy, mình bỏ đi rồi mình oán thầy đủ thứ, nếu mình lầm lẫn nó đã vô đó hết rồi thì đối với đạo Phật cũng không có cái gì là muộn hết, mình vẫn sám hối được. Nó là những, nếu mà mình biết quay lại sám hối thì nó là những kinh nghiệm tốt hay mình, chứ nó không phải là những cái điều đáng tiếc đâu. Lúc đó để cho mình thấy, mình biết, mình bắt đầu nhận ra. Thành ra đối với đạo Phật là mình phải tu đến cùng, dù mình bị lâm vào hoàn cảnh nào, dù nó xảy đến bất cứ bao nhiêu cái gì, dù nó xảy đến như thế nào chăng nữa. Nếu bây giờ gặp một người mà có một cái phước duyên may mắn và đời sống nó an ổn định, không có bị phiền não gì xảy đến, hàng ngày mình ra vô tu tập như vậy rất an lạc. Muốn đi đâu, con bảo khi mình vô thưa thầy bạch sư phụ đi, con thấy bên chùa kia giảng kinh hay, muốn qua sư phụ. Con đi đi. Sư phụ đối xử mình cũng tuyệt đẹp như vậy, người đến nơi cái người ta cũng đón nhận mình, rồi người ta cũng chiều chuộng mình, thế mình có cái phước như vậy. Nhiều khi mình cũng lãng quên cái tu ấy. Mà mình cứ đi long rong vậy, mình tìm nghe chơi, mình lãng quên mất cái tu đi, mình được chiều ấy đi, đụng đâu mà thành công đó. Thì lúc đó mình phải lưu ý, lúc đó mình phải lưu ý như vậy, phải lưu ý là mình còn những cái công đức mình chưa làm đối với tổ, đối với lại mọi chúng sinh khác, mình nhớ như vậy. Bây giờ mình được cái phước duyên gì này, ai cũng chiều chuộng, đi đâu nó cũng hanh thông hết, nhưng mà đừng quên cái đó, để hưởng hết cái phước đó rồi mình lại khó tu. Thành ra bằng cách nào nữa mình phải lập cái hướng tu như vậy, rồi từ từ trong đó nó nhắc nhở mình. Thành ra như thế đối với Phật giáo Đại thừa, căn bản đầu tiên của mình là phải phát tâm tu, phát Bồ Đề tâm. Thì trở lại bằng đó cái công đức rồi á, hỗ trợ vào cái pháp môn chính của mình. Thành ra từ từ nó phụ giúp. Mà nó có một điều như vậy nữa này, khi mà mình đừng có nghĩ cái tâm của mình làm cái chuyện gì cũng vậy, nó có đạo đó. Ví dụ một ngày nào mình nghe bà mẹ của mình bệnh, mình lên mình xin thầy, con muốn lạy vạn Phật để cầu an cho mẹ. Khi mình lên mình lạy Phật như vậy, cái tâm của mình nó chỉ nghĩ cho mẹ thôi. Thì khi cái tâm như vậy á, nó đặt cái đạo ra bên ngoài, mà nó nghĩ đây là cái tình cảm trong gia đình, đây là cái hiếu thảo trong gia đình, cái chuyện nó chuyển thiện đúng không? Nhưng mà mình đừng đem chỉ có hiếu thảo thôi, mình phải đem cái đạo vào trong cái hiếu thảo của mình. Thành ra bao giờ cầu an cho mẹ, lạy Phật cầu an cho mẹ là cũng phải có cái tâm hồi hướng cho chúng sinh, nó phải gắn liền cái đạo vào trong bất cứ một cái hành động nào của mình. Và mình cũng phải nhận thức rằng đây là một cái hành động thiện, nó sẽ có một năng lực rất mạnh. Xin nguyện rằng là do vì con cầu an cho mẹ con cho nên con có được cái công đức. Bởi vì một người con hiếu thảo vậy sẽ có công đức, xin nguyện hồi hướng công đức đó để thành Phật độ chúng sinh. Nó phải lấy Bồ Đề tâm trong bất cứ việc làm nào của mình, đem cái hồi hướng vô, cái hồi hướng dựa trên căn bản Bồ Đề tâm, thì tất cả mọi hành động nó thành tu, và nó gắn liền, mọi công đức của mình nó gắn liền với đạo. Mình không có một cái chuyện nào nó rời rạc ra bên ngoài đạo hết á. Khi mình cãi lộn với người huynh đệ, mình cãi xong cái thấy là mình nóng nảy quá đi, này nóng nảy vô cùng, thì lúc bây giờ mình phát cái tâm hối hận. Thì khi phát tâm hối hận, mình có thể đến xin lỗi người huynh đệ mình. Thì trong lúc đó xong, mình phải có tâm hồi hướng, và đó là một cái công đức, cái công đức xin nguyện hồi hướng để mình thành Phật độ chúng sinh. Thì thực ra tu nó là như vậy, làm sao mà cái tâm của mình nó đi được trong mọi cái hành động, và nó đem vào cái tu đó của mình trong mọi cái sinh hoạt của đời sống của mình. Thì lúc đó mình sẽ thấy là cái năng lực của đạo là một, cái năng lực gia hộ của Phật bắt đầu nó như là hình như xung quanh mình hay là bên trong mình nó có nó có sự hiện diện của Đức Phật. Thì lúc đó tự nhiên cái tín tâm mình nó vững chắc, và cái pháp môn mình hành á, nó sẽ từ 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 mình cảm thấy như là càng ngày mình có được cái lực để làm được cái chuyện đó. Thì đó, cái vấn đề đây là mình nói vấn đề tu hành, thì thực hành nó như vậy. Thành ra tuy mình học lý thuyết này và mình có thể nói là tu theo cái lý thuyết này, nhưng mà khi bắt tay vào thực hành thì nó rất nhiều cái. Thành ra mình thấy những cái mà gọi là những cái sách cương yếu để mà tu hành của các vị tổ để lại đó. Mình nghe thí dụ như là ngài đó, như là ông ngài Tsongkhapa chẳng hạn, chuyên về tính không giác ngộ, nhưng mà những cái sách tu hành của ngài để lại tuần tự tu nó đủ hết các công đức, mà có thể nói vào đầu tiên hết là công đức xuất gia. Mình đã mang cái thân này nó quý lắm rồi, mình đừng có nên hoang phí nữa. Công đức đầu tiên là như vậy, rồi đến thầy, cái lòng tin vào thầy, cái sự phụng sự thầy, sư trưởng. Thành ra tất cả những cái đó cho mình thấy là phải có đầy đủ những công đức đó rồi mình hành những cái pháp môn cao này mình mới đắc quả được. Thành ra một mặt thì mình vẫn lấy cái pháp môn này làm lý tưởng để nó thúc giục mình phải có những cái điều kiện kia, cũng như mình phải có cái ý tưởng muốn xây cái nhà thì nó mới thúc giục mình phải mua gạch đá này nọ đủ thứ. Thành ra mình lấy cái lý tưởng đó để mình làm những công đức kia, và những cái công đức đó nó nhờ có cái lý tưởng đó thành ra nó góp lại với nhau, chứ nó không tản mát ra, mỗi cái nó không có rời rạc ra, nó góp lại với nhau như vậy thành ra cái lực nó mạnh thì mình mới thực hành cái môn nó được. Cho nên tu đúng như vậy á, thì nhiều khi nó linh ứng, nó có thể cảm ứng. Như mình nghe chuyện đời các vị tổ này nọ, nhiều khi cảm ứng đến hộ pháp long thiên này nọ đủ thứ á. Đó là bởi vì các ngài á, là đầy đủ cái hạnh như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là mình sẽ góp nhặt một cách từ từ, mà đừng có nản. Bởi vì con đường đạo thì nó rất là dài. Cái vấn đề mà thông thường tôi nói chuyện với người xuất gia thì nói chuyện bình thường cũng nói, nhưng mà gặp một cái chuyện phiền não thì cái vấn đề mà tôi luôn luôn muốn tránh và muốn đỡ là đừng có bỏ tu dù lâm vào trường hợp hoàn cảnh nào chăng nữa, trừ cái trường hợp mà mình phạm cái giới cấm nặng thì mình phải sám hối. Nhưng mà thông thường trường hợp đó nó khó, bởi vì một khi mà một vị mà thấy mà mình đã nhiều công trình mà nó sụp đổ thì bỏ, cái tâm nó buông luôn. Chứ còn thực ra nếu một phen mà được tu nó không phải chuyện dễ, thực sự cái nhân duyên nó coi vậy chứ nó không có dễ. Và lâu ngày, hồi xưa tôi nghe người ta nói chứ lâu ngày, lâu năm, lâu tháng, công nhận nhận tu khó. Xuất gia phải có duyên nó mới xuất gia được. Thành ra đó là cái vấn đề mà khi nào mình còn ở trong cái đường xuất gia, nó là lúc nó vẫn có cái lối thoát cho mình, cái công đức xuất gia đó. Thành ra bây giờ nếu mà vị nào mà được suông sẻ thì xin chia mừng, nhưng mà xin nên phát tâm, những vị nào mà gặp nhiều phiền não thì đừng có nản, cố gắng. Mà phiền não nhiều chừng nào thì mình càng nhắc nhở mình là bởi vì mình thiếu công đức quá nhiều, mình thiếu những cái việc thiện đó, thì nó cố gắng hơn để tạo những cái việc đó. Thì mình sẽ tiếp tục cái thí dụ thứ 9 của Đức Phật. Thiện nam tử, ví như là một vị thầy làm đồ gốm á, và vị này làm ra một cái tượng bằng vàng ròng. Khi mà làm thành rồi á, thì đại khái ở đây chữ nó hơi mờ, nhưng mà đại khái nó là đặt ở dưới đất, và bên ngoài của cái tượng nó tuy rằng nó đen đủi, nhưng mà bên trong á, cái tượng nó vẫn là một, tức là nó vẫn là bằng chất vàng. Khi mà mới làm xong nung hay này nọ gì xong ấy, thì bên ngoài nó có vẻ xấu xí lắm, nó dính đủ thứ này nọ. Thì khi mà đem nó ra khỏi cái mẫu ấy, thì cái chất vàng của nó đó, chất vàng của cái tượng nó chiếu rực rỡ. Thì thiện nam tử cũng giống như vậy, Như Lai quán thấy tất cả chúng sinh chữ mở hết rồi. Thì ở trong thân đều có các cái tướng đầy đủ, tức là tướng của Phật đó. Thì sau khi quan sát như vậy rồi thì Như Lai mới thuyết pháp cho chúng sinh một cách rộng rãi. Và các chúng sinh này ấy, được đạt được cái sự thanh lương, tức là mát mẻ, dứt tất cả mọi phiền não. Do bởi vì là người đó dùng cái huệ, cái trí huệ kim cương để mà phá tất cả mọi phiền não, khai mở ra cái Phật thân thanh tịnh, như là đem cái tượng vàng, như là cái ông thầy làm bình đó, đem làm tượng, nó đem cái tượng vàng ra khỏi cái mẫu, khỏi lò. Lúc đó Đức Phật nói bài kệ như sau: ví như là một vị thầy, tức là một ông thợ đúc, rèn đúc ấy, một cái tượng bằng vàng ròng vô lượng, với giá trị nó vô lượng. Cái kẻ ngu nó nhìn ở bên ngoài thôi thì chỉ thấy là nó sần sùi đen đúa, cái đất chỉ thấy cái đất sần sùi đen đúa. Thì cái vị cái ông thợ kia ông đoán rằng là nó đã lạnh rồi, tức là đã hết nóng rồi, cho nên mới mở cái khuôn ra và làm cho cái chất vàng thật nó xuất hiện, tất cả mọi dơ bẩn nó đã trừ sạch. Cái tướng tốt đẹp thì nó hiển hiện rõ ràng. Thì cũng thế, ta dùng Phật nhãn để thấy, để quan sát tất cả các loại chúng sinh cũng như vậy. Ở trong cái bùn lầy ứ động của phiền não đều có một cái Như Lai tính. Thì ta ban cho chúng sinh bằng cái huệ kim cương để mà đập phá cái lớp phiền não, tức là cái khuôn phiền não đi, làm cho cái Như Lai tạng nó phát hiện ra, như là cái chân kim nó hiển hiện, cái vàng ròng nó hiển hiện. Thì như giờ đây ta đang quan sát và khai thị và nói cho tất cả các vị Bồ Tát: các vị hãy khéo léo mà thọ trì để chuyển hóa tất cả các quần sinh. Thì đến đây, Đức Phật bắt đầu kết thúc bằng cái công đức của kinh này. Lúc đó Thế Tôn mới nói với lại Kim Cương Huệ Bồ Tát Ma Ha Tát: hoặc người xuất gia hoặc tại gia, tức là nói với tất cả mọi người, thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu mà thọ trì, đọc tụng, viết chép, cúng dường và nói cho người ta một cách rộng rãi, một cách chi tiết về kinh này, thì cái công đức mà đạt được không thể nào đếm được, lường được. Này Kim Cương Huệ, nếu có Bồ Tát mà do vì Phật đạo mà cần hành tinh tiến tu tập thần thông, nhập vào tam muội, rồi muốn trồng cái gốc đức cúng dường cho chư Phật ở hiện tại nhiều hơn cả số cát sông Hằng, rồi tạo ra tất cả những cái lầu gác bằng bảy báu quá hơn cả số cát sông Hằng, cao cả 10 do tuần, cho dù cúng hả? Trên chữ chính là chữ gì? Diễn hả? Mở. Cái số 11, có cái số 11 không? Mở quá hả? Chắc quản. Cho dù rộng rãi này nọ, vuông vức, mỗi bên là một do tuần, tung hoành, tức là ngang dọc á, ngang dọc thì cái chữ kia đọc là tung, ngang dọc á, vuông vức mỗi bên một do tuần như vậy, rồi bày các cái giường bằng bảy báu, rồi các cái màn răng cõi trời này nọ. Rồi vì mỗi một vị Phật á, mà mỗi ngày tạo lập nên các cái lầu cát bảy báu, nhiều quá số cát sông Hằng như vậy để mà phụng hiến, để mà phụng sự chư Phật, dâng lên chư Phật. mỗi một Như Lai và các đại chúng Thanh Văn Bồ Tát, ngụ chư Thanh Văn Bồ Tát của Như Lai ấy để cúng dường như vậy, cúng dường số đông như vậy. Do cái việc như ấy mà cái gì hả? Vì nhất thiết quá là xa hiện tại chư Phật, và khắp vì tất cả các chư Phật nhiều hơn số cát sông Hằng. Cứ vậy mà tuần tự cho đến quá khỏi, cho đến rằng là cái số lầu cát bằng chúng bào á, mà nhiều hơn số cát sông Hằng, cứ đem ra mà cúng dường cho các vị chư Phật và các chư Bồ Tát Thanh Văn đại chúng á, nhiều quá số cát sông Hằng, cho đến vô lượng bách thiên vạn kiếp. Thì giờ tôi nói tóm lược lại là ví dụ vì nào vì đạo Phật mà đem đồ ra cúng dường như vậy á, làm những cái đồ nhà bằng bảy báu này nọ, rồi đem dâng lên không phải chư Phật mà chư đại chúng của Phật nữa, mà cho đến khắp mười phương, tức là nhiều biết chừng nào. Thì giờ Đức Phật nói kim cương huệ bất cũng không bằng được là có người hoan hỷ, vì hoan hỷ bồ đề đó mà hiện ra chữ mà hoan hỷ được bồ đề một cái gì Như Lai tạng kinh thọ trì, nhớ chỉ là một chữ thôi. Như Lai ở nơi ư chắc đối với cái kinh Như Lai tạng này thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường cho đến chỉ có một thí dụ thôi ở trong cái kinh này. Thì kim cương huệ thì công đức của những cái người bố thí kia mà cũng vì đạo bố thí cũng không bằng được là chỉ thọ trì biên chép một cái thí dụ trong kinh này thôi. Thì kim cương huệ, cái người thiện nam tử này được coi như là đã gieo trồng cái căn lành phước đức đối với chư Phật như là vô lượng. So với lại là cái người mà gieo trồng công đức nơi vô lượng Phật, so với cái thiện nam tử thiện nữ nhân mà, so với công đức mà thiện nam tử thiện nữ nhân đắc được ở đây thì trăm phần không được một phần, tức là kể cả trăm cũng bằng cái công đức của cái người mà đọc tụng kinh một thí dụ thôi. Rồi thập phần, mười phần không được bằng một, một ngàn phần không được bằng một, cho đến toán số thí dụ thì cũng không thể nào mà có thể nói là bằng được. Lúc đó Đức Phật mới nói lên bài kệ, mình sẽ đọc bài kệ này để chấm dứt hôm nay ha. Còn lại một ngày nữa mình sẽ kết thúc kinh. Ngày kinh đến đây là coi như là hết, cái phần sau là Đức Phật chỉ nói để chấm dứt. Nếu người nào mà cầu bồ đề mà nghe hoặc trì cái kinh này, biên chép cũng như cúng dường cho đến chỉ nơi một bài kệ Như Lai vi diệu tạng, trong thoáng chốc phát, chỉ trong chốc lát thôi phát cái tâm tùy hỷ, nghe, sẽ nghe cái chính giáo này, công đức người đó không có lượng. Nếu người nào cầu bồ đề mà trụ ở nơi đại thần thông lực, muốn cúng dường mười phương Phật cùng với đại chúng Bồ Tát Thanh Văn, mà cái số lượng đó, số lượng Bồ Tát Thanh Văn chư Phật nó quá khỏi số cát sông Hằng, đến tức vạn lần, nó không thể nào mà nghĩ ngợi được, không thể nào tư lường được. Mà số Phật với số đại chúng nhiều như vậy đó, mà vì không phải cúng chung nữa, mà mỗi mỗi một vị Phật đều tạo lập nên các cái đài diệu bảo, đài có thể cao 10 do tuần, ngang dọc đến 40 dặm. Ở bên trong thì sắp xếp những cái tòa bảy báu nghiêm sức, tức là trang nghiêm đầy đủ các những cái gì tốt đẹp, rồi phô bày ra những cái đệm, cái màn của cõi trời. Rồi các tòa thì mỗi vị là một khác, chứ không phải tòa nào cũng giống tòa nào. Vô lượng số như vậy nó quá khỏi cái mức cát sung hằng mà hiến lên chư Phật cùng với đại chúng, thì tất cả đều do tất dĩ thử phụng hiến, nên đem tất cả cái đó mà phụng hiến ngày đêm không ngừng nghỉ, không phải một lần thôi nhé, mà ngày đêm không ngừng nghỉ như vậy, rồi khắp hết cả trăm cho đến khắp trăm ngàn vạn kiếp. Thì cái phúc đức mà đắc được như vậy á, so với cái người có huệ mà nghe kinh này á, mà chỉ có thể trì được một cái thí dụ thôi, hoặc là vì người ta nó mà dài nói, thì cái phúc đức ấy á, nó hơn cái người kia, hơn cái người mà cúng dường chư Phật nhiều như vậy. Cho đến đem toán số ra hơn thế nào, hơn đến đâu á, và lấy toán số thí dụ ra cũng không nói được cái chỗ hơn đó. Chúng sinh đó là cái người đó sẽ là cái sở y, cái chỗ y trì của chúng sinh, sẽ mau thành được cái đạo vô thượng. Bồ Tát nên cẩn thận mà tư duy cái Như Lai Tạng thậm thâm này, để biết được chúng sinh tất cả đều có và mau thành vô thượng đạo. Thì mình biết có một vị thực hành cái này, để mà mình có đọc ở trong kinh, trong kinh Pháp Hoa. Ai biết? Thường Bất Kinh Bồ Tát. Thường Bất Kinh Bồ Tát luôn luôn thực hành cái pháp môn này. Lúc đó chưa phải là Phật, lúc đó là thực hành pháp môn này. Thành ra quý vị đều có Như Lai Tạng tính, không có thình ai hết. Đó là người thực hành pháp môn này. Thì như vậy là rồi, nay mình học như vậy là qua 9 cái thí dụ.